Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh đạo lâm thời Ukraine giải tán một lực lượng an ninh đã gây kinh hoàng cho người biểu tình. Cựu chủ biên một tờ báo ở Hồng Kông trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm. Hezbollah đe dọa sẽ báo thù sau khi quy lỗi cho Israel về cuộc không kích hôm thứ Hai.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc đả kích chính phủ ở Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền.
China has a great future ahead of it. But reaching its full potential.
Phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh điều tra vụ sập cầu treo ở Lai Châu. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo lâm thời thân Tây Phương mới lên cầm quyền tại Ukraine đã giải tán một lực lượng an ninh tinh nhuệ bị tố cáo đã thực hiện các cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào những người biểu tình trong các cuộc biểu tình hồi gần đây đã lật đổ giới lãnh đạo thân Nga. Trong một thông báo trên trang Facebook của ông hôm nay, quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói ông đã ký một nghị định để giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut. Lực lượng cảnh sát đặc biệt này đã bị tố cáo là đã nhắm bắn và hành hung những người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kiev. Bạo động leo thang hồi tuần trước đã làm cho hàng chục người thiệt mạng. Từ đó, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych và các đồng minh của ông đã chạy thoát khỏi thủ đô của Ukraine. Chính quyền lâm thời đã ra chát bắt giữ ông. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát ở Ukraine sau khi ông Yanukovych bác bỏ một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp Âu Châu để nhận sự hỗ trợ kinh tế của Nga, nước đã từng nắm quyền cai trị Ukraine dưới thời Liên bang Xô Viết cũ. Hiện đang có nhiều quan ngại là quốc gia có 46 triệu dân này có thể chia cắt làm hai, một khu vực thân Nga ở đông Ukraine và khu vực thân Tây Phương ở miền Tây. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Anh hôm qua bác bỏ là có sự chia rẽ giữa hai miền Đông Tây ở Ukraine. Sau một buổi họp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Anh William Hague nói Washington và London hy vọng rằng Ukraine có thể thành lập một chính phủ bao gồm mọi thành phần.
Thưa quý thính giả, viên chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề người tị nạn cho biết là Syria sắp sẽ trở thành quốc gia có số người vượt biên tị nạn đông nhất thế giới và những người đã chạy ra khỏi nước vẫn chưa thoát được sự ám ảnh của những nỗi kinh hoàng và những vết thương tâm lý. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, các thông tin viên đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Trong lúc phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, cao ủy trưởng cao ủy tị nạn Antonio Guterres đã thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước láng giềng của Syria, là những nước đã tiếp nhận gần 2 triệu rưỡi người tị nạn. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh tới tác động của cuộc giao tranh kéo dài 3 năm nay đối với các em bé người Syria.
Children who have seen things no child should ever see have been wounded physically or psychologically.
Những em bé trông thấy những cảnh tượng mà không một em bé nào nên nhìn, đã bị tổn thương về thể chất và tâm lý. Và trong lúc cuộc giao tranh kéo dài từ ngày này qua ngày khác, những em bé này có nguy cơ bị vĩnh viễn mất đi tương lai của mình.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết nhiều thường dân Syria tiếp tục bị vây hãm, trong đó có hơn 200.000 người đã bị các lực lượng chính phủ vây hãm và 45.000 người bị mắc kẹt trong những khu vực bị các chiến binh của phe nổi dậy bao vây. Ông nói rằng cả hai bên đều phải để cho phẩm vật và dịch vụ cứu trợ tới được những người đang cần giúp đỡ.
Denying access to people in urgent need of food, water or medical supplies is a fundamental denial of their rights.
Tước đoạt quyền tiếp cận những người đang cần có ngay lương thực, nước uống và tiếp liệu y tế chính là tước đoạt quyền của những người này đối với sự sống và phẩm giá con người. Thế mà chúng ta vẫn tiếp tục có tin về những vụ vây hãm, những vụ thảm sát và những hành vi tàn ác. Cộng đồng quốc tế có quyết tâm mạnh mẽ để theo đuổi công lý và buộc thủ phạm của những sự vi phạm trắng trợn này phải chịu trách nhiệm.
Bên cạnh số người đã vượt biên sang nước khác, Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất 6 triệu rưỡi người Syria đang tản cư ở trong nước. Vụ khủng hoảng bắt đầu từ tháng 3 năm 2011 đã gây tử vong cho hơn 100.000 người và gây thương tích cho gần 700.000 người khác. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Nevi Pillay, nói rằng sự thất bại trong việc mang lại một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện sẽ đè nặng lên lương tâm của chúng ta. Bà nói thêm như sau.
The international community led by this assembly must support an immediate end.
Cộng đồng quốc tế dưới sự lãnh đạo của hội đồng này phải hỗ trợ cho việc chấm dứt ngay lập tức một trong những vụ khủng hoảng nhân quyền và nhân đạo bi thảm nhất của thời đại chúng ta.
Người làm phó cho bà Pillay, bà Kyung Wa Khang, đã nhấn mạnh tới nỗi cơ cực của những người dân ở Syria. Bà cho biết gần 1/5 các trường học ở nước này đã bị phá hủy hoặc bị các chiến binh chiếm đóng, 40% các bệnh viện không còn hoạt động và nguồn cung ứng nước đã giảm đi phân nửa.
These numbers grow every day and have become routine news. Perhaps they no longer shock.
Những con số này mỗi ngày một tăng và đã trở thành những tin tức thường nhật. Có lẽ những con số này không còn gây chấn động, nhưng chúng phải gây chấn động. Chúng ta cần phải nhớ rằng đằng sau mỗi con số này là một gia đình, là một đứa trẻ mà cuộc đời đã bị kết liễu hoặc bị làm cho tan nát.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi đã đưa chính phủ Syria và phe chống đối ngồi vào bàn thương thuyết trong hai vòng đàm phán hòa bình hồi tháng trước. Nhưng cuộc điều đình không mang lại kết quả nào đáng kể. Hoa Kỳ và Nga đã cố gắng làm việc trong nhiều tháng để tổ chức cuộc hòa đàm, với hy vọng các bên ở Syria sẽ điều đình để chấm dứt giao tranh. Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết để đòi chính phủ và phe nổi dậy ở Syria cung cấp ngay lập tức quyền tiếp cận để các dịch vụ cứu trợ có thể tới được hàng triệu người đang cần giúp đỡ. Hội đồng Bảo an nói rằng, tình hình nhân đạo sẽ tiếp tục xấu đi cho tới khi nào có được một giải pháp chính trị thật sự đáp ứng những khát vọng của nhân dân Syria.
Quay sang châu Á, một cựu chủ biên của một tờ báo ở Hồng Kông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ông bị những kẻ tấn công không rõ lai lịch đâm bằng dao. Mới đây, quyết định bãi nhiệm ông đã gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh. Cảnh sát Hồng Kông cho biết ông Kevin Lau đang đi bộ ra xe vào sáng sớm hôm nay tại khu xóm Sai Wan Ho thì bị những kẻ lạ mặt tấn công. Các hung thủ sau đó đã tẩu thoát trên một chiếc xe gắn máy. Ông Lau bị sa thải hồi tháng trước khỏi vai trò chủ biên của tờ Minh Báo, một tờ báo nổi tiếng về các cuộc điều tra phóng sự và những bài tường trình thẳng thắn về những vấn đề chính trị Trung Quốc. Ông Lau được thay thế bằng một chủ biên thân Bắc Kinh. Vụ sa thải ông, cùng với các trường hợp tương tự khác, đã nêu bật những quan ngại mới về tình trạng tự do báo chí đang trở nên tệ hại hơn và ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Lục tại Hồng Kông, một vùng lãnh thổ bán tự trị. Hội ký giả Hồng Kông đã lên án cuộc tấn công ông Kevin Lau với những lời lẽ mạnh mẽ nhất, đồng thời yêu cầu nhà chức trách phải đưa những kẻ tấn công ra trước công lý trong thời gian sớm nhất có thể, để trấn an những lo sợ trong công chúng. Các giới chức Hồng Kông cũng bày tỏ sự chấn động của họ về sự cố này, kể cả chánh văn phòng của trưởng quan hành chánh Hồng Kông, Kerry Lam. Bà Lâm nói, tôi cảm thấy sốc và đau buồn. Hồng Kông là một vùng lãnh thổ pháp trị. Cách hành xử bạo động như thế không thể được dung thứ. Hành động này phải bị cả xã hội lên án. Trong một thông báo, trưởng quan hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh nói ông cảm thấy phẫn nộ và căm phẫn về vụ tấn công đó. Ông tuyên bố Hồng Kông sẽ không dung tha hành vi bạo lực theo lối này. Trong mấy tuần gần đây, hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình khác nhau bên ngoài văn phòng của ông Lương, một nhân vật thân Hoa Lục, để kêu gọi ông hãy giữ những lời hứa tôn trọng quyền tự do báo chí. Các nhà báo nói họ ngày càng bị áp lực, đôi khi một cách trực tiếp từ các giới chức Hồng Kông, yêu cầu họ phải viết những bài báo tích cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói những người nghe theo lời khuyên đó được tưởng thưởng và những người không vâng lời thường bị sa thải. Hồng Kông, một cựu thuộc địa của Anh, đã được giao trả lại cho Trung Quốc hồi năm 1997. Vùng lãnh thổ này được hưởng một mức độ tự trị cao và các công dân Hồng Kông vẫn được hành xử các quyền chính trị mà cư dân tại Hoa Lục không được hưởng.
Thưa quý khán giả, trong khi đó đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ông Gary Locke ngày hôm nay đã dùng bài diễn văn chót của ông khi tại chức để hối thúc Bắc Kinh tăng cường chế độ pháp trị và tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân. Từ Bắc Kinh, các thông tin viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây.
Phát biểu trước một nhóm sinh viên Trung Quốc ở Bắc Kinh, đại sứ Locke nói rằng trong nhiều trường hợp, Trung Quốc chỉ cần tuân hành các luật lệ hiện có để bảo vệ cho các quyền cơ bản của con người.
China has a great future ahead of it. But reaching its full potential will depend on a neutral and
Trung Quốc có một tương lai vĩ đại ở trước mắt. Tuy nhiên, việc đạt được tiềm năng đầy đủ của đất nước này sẽ tùy thuộc vào một guồng máy tư pháp độc lập và được kính trọng, một hàng ngũ luật sư tận tụy với nghề nghiệp và tích cực hoạt động, và một sự lãnh đạo khôn ngoan. Nhưng quan trọng hơn hết là sự tôn kính đối với chế độ pháp trị. Nó sẽ tùy thuộc vào sự tôn trọng đối với quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo đảm cho tất cả mọi người, một mạng lưới Internet mở rộng và những người dân được thông tin đầy đủ, sẵn sàng tham gia vào những cuộc đối thoại không bị hạn chế về cách thức tốt nhất để xây dựng một tương lai ổn định và tiến bộ cho Trung Quốc.
Ông Gary Locke, năm nay 63 tuổi, sẽ rời Bắc Kinh vào thứ Bảy tuần này. Ông đã giữ chức đại sứ từ năm 2011 tại một trong những nhiệm sở ngoại giao phức tạp nhất của Mỹ giữa lúc có sự gia tăng của các mối căng thẳng với Bắc Kinh. Nhiều lời bình luận của ông Locke ngày hôm nay tập trung vào mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với việc Trung Quốc gia tăng đàn áp những người chỉ trích đảng Cộng sản.
The U.S. is deeply concerned over recent pattern of harassment, arrests and prosecutions of good government.
Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc đối với xu thế hồi gần đây của những hành vi sách nhiễu, bắt bớ, truy tố nhắm vào những người hoạt động cho sự cai trị tốt đẹp, những luật sư bảo vệ cho quyền lợi của công chúng, những nhân vật tranh đấu, những nhà báo mạng, những nhân vật lãnh đạo tôn giáo và những người khác ở Trung Quốc. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc bảo vệ các nhân vật tranh đấu ôn hòa và tôn trọng các quyền tự do mà họ được quyền thụ hưởng, dựa trên những cam kết quốc tế của Trung Quốc về nhân quyền.
Ông Locke cũng hối thúc Bắc Kinh dành cho các nhà báo nước ngoài điều mà ông gọi là sự đối xử tốt hơn và công bằng hơn, giữa lúc nhiều người trong giới truyền thông quốc tế than phiền về sự can thiệp hoặc trả đũa của chính quyền Bắc Kinh vì những hoạt động tường thuật của họ. Trung Quốc chưa có phản ứng công khai đối với những lời bình luận của vị đại sứ Mỹ, nhưng lâu nay họ vẫn thường nói rằng những mối quan tâm như vậy là một sự can thiệp không thỏa đáng vào công việc nội bộ của họ và cho rằng Washington không nên áp đặt lên các nước khác điều mà họ gọi là chế độ cai trị kiểu phương Tây. Ông Gary Locke là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bổ nhiệm vào chức đại sứ ở Bắc Kinh. Ông thường được dư luận Trung Quốc chú ý bàn tán vì cung cách hành xử tương đối khiêm tốn và phong cách bình dân của ông, trái ngược với lối sống xa hoa kiêu kỳ của nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Max Bocus, một nhà lập pháp kỳ cựu, sẽ đến Bắc Kinh để thay cho ông Locke. Cựu thượng nghị sĩ 72 tuổi của tiểu bang Montana này không có nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc, nhưng ông được nhiều người chú ý nhờ có lập trường cứng rắn đối với những cách làm việc gây nhiều tranh cãi của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu điều tra vụ đất cáp cầu treo gây chết người. Ông Nguyễn Tân Dũng hôm 25 tháng 2 đã chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo, trong khi có nhận định cho rằng chất lượng thi công kém dẫn tới vụ tai nạn gây chấn động ở tỉnh Lai Châu. Báo chí trong nước đưa tin, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đã yêu cầu kiểm tra và tăng cường độ an toàn của các cầu cáp treo, cầu tạm, đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa để tránh xảy ra các tai nạn tương tự. Vụ sập cầu hôm 24 tháng 2 ở huyện Tam Đường, Lai Châu đã làm ít nhất 8 người chết và hơn 30 người bị thương khi một đám tang gồm hàng chục người cùng đi qua cây cầu treo bắc ngang qua suối. Theo Sở Y tế Lai Châu, có 31 nạn nhân bị thương nặng, trong đó hơn 20 bệnh nhân bị đa chấn thương và 3 người nguy kịch. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã lập tổ điều tra độc lập gồm các chuyên gia của bộ này về vụ đất cáp cầu. Theo truyền thông Việt Nam, cáp treo chịu được trọng tải 79 tấn, tải trọng của cầu cũng tương đối lớn, nhưng kết cấu neo không đảm bảo có thể là nguyên nhân dẫn đến việc ốc neo bị đứt. Hôm qua, hai máy bay trực thăng chở các bác sĩ và nhân viên của một bệnh viện ở Hà Nội đã lên tới Lai Châu để hỗ trợ bệnh viện địa phương chữa trị cho các nạn nhân. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được cho là quay cảnh lúc vụ đất cáp cầu treo xảy ra khi hàng chục người đưa tang tiến tới giữa cầu. Sau đó là những tiếng la hét và nước suối nhuốm màu máu khiến nhiều công dân mạng bức xúc về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, trong đó có khả năng công trình được thi công ẩu, đồng thời kêu gọi phải làm rõ trách nhiệm trong vụ này để làm gương. Biểu tình ở Thái Lan khiến du khách Việt nản lòng. Đại diện một công ty du lịch ở Hà Nội cho biết, công ty của bà đã dừng khai thác tour du lịch sang Thái Lan xuất phát từ miền Bắc vì những căng thẳng chính trị tại xứ sở Chùa Vàng. Bà Nguyễn Thu Quỳnh của công ty du lịch Việt cho VOA Việt ngữ biết, khách hàng của công ty bà hầu như không hỏi hành trình Thái nữa.
Bên đấy đang bạo động lắm, cho nên là khách ở Việt Nam mình bây giờ hiện tại là đang không có nhu cầu đi tour sang bên đó. Khách lẻ thì khi mà đã có, anh biết là người Việt Nam mình ấy, khi mà đã có một cái chút gì đó khúc mắc hay là một cái chút gì đấy không thoải mái để đi tour thì họ sẽ không đi nữa. Thì cái đường tour mà họ cảm thấy không an toàn thì họ sẽ không đi. Chứ không hẳn là bây giờ hoàn toàn là 100% người khách Việt Nam không sang Thái nữa. Vẫn có một số công ty người ta đã chót lấy vé máy bay đi Thái Lan rồi thì người ta cũng vẫn phải bán đấy anh. Nhưng mà cái số lượng khách đi thì không nhiều.
Trên các diễn đàn về du lịch ở Việt Nam, nhiều người bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ở Thái Lan, trong khi cũng có các du khách tỏ ra không quan tâm. Một doanh nghiệp du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết, tour sang Thái của công ty vẫn khởi hành đều đều. Ông Dương Bá Hưng, công ty du lịch Top Ten Travel cho hay rằng khách hàng của công ty không nên lo lắng về điểm du lịch Thái Lan.
Căng thẳng là về chính trị thôi, nhưng về du lịch thì biết là Thái Lan là đất nước mà có nụ cười. Cảm thấy là nó dù có cỡ nào thì những cái điểm nó vẫn an toàn cho du khách. Còn những con đường nó được phép biểu tình là nó xây những hàng rào rất là cao và người biểu tình chỉ được phép ở trong đó ăn ở này kia sinh hoạt ở trong những con đường đó thôi, không phải lo lắng gì.
Hồi cuối tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đã khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại Thái Lan. Thông báo này khuyên người Việt Nam không nên có mặt tại những địa điểm đang diễn ra biểu tình tại Thái Lan cho đến khi tình hình ổn định trở lại, nhằm tránh những rủi ro nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra. Trong một bức thư ngỏ mới đây, Tổng Giám đốc của Miner International, một trong những công ty du lịch lớn nhất ở Thái Lan, đã kêu gọi các nước khuyên công dân không đến Thái Lan giảm bớt mức độ nghiêm trọng trong các khuyến cáo. Ông này cũng kêu gọi các du khách không nên tẩy chay Thái Lan và nói rằng các du khách gặp nhiều rủi ro ở châu Âu và Mỹ hơn là ở Bangkok. Cơ quan phụ trách du lịch Thái Lan mới đây cho biết thiệt hại đối với ngành du lịch của nước này sẽ lên tới 2,7 tỷ đô la trong hai quý đầu năm 2014 nếu đối đầu chính trị không chấm dứt. Tin cho hay tỷ lệ thuê phòng tại một số khách sạn đã sụt giảm đáng kể trong khi một số hãng hàng không đã hủy chuyến tới Bangkok. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh thời gian qua đã làm nhiều người thiệt mạng. Không chỉ có người gốc Việt mới bị kỳ thị ở Campuchia, đó là nhận định của ông U Virak, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia ở Phnom Penh. Ông Virak cho biết bản thân ông đã bị dọa giết sau khi lên tiếng phản đối những lời lẽ kỳ thị sắc tộc trong các bài phát biểu của lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, cũng như tâm lý bài người Việt nói chung. Nhà hoạt động nhân quyền này cho rằng phe đối lập ở Campuchia cần phải chấm dứt việc đưa các nội dung chống Việt Nam vào các chiến dịch chính trị của mình. Một người Campuchia gốc Việt bị đánh chết hồi giữa tháng này vì lý do được cho là kỳ thị sắc tộc đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận về sự kỳ thị đối với người Việt ở nước này. Tin cho hay đây chỉ là vụ đầu tiên loại này xảy ra trong nhiều năm qua. Đảng đối lập có tên là Cứu quốc Campuchia của ông Sam Rainsy đã ra thông cáo lên án vụ đánh chết người. Hôm 20 tháng 2, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Campuchia điều tra vụ việc, đồng thời lên án mọi hành vi kích động bạo lực sắc tộc và yêu cầu các cơ quan chức năng đưa thủ phạm ra xét xử.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, trong chuyến công du Á Châu hồi tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tìm cách trấn an các nước đồng minh về cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với chiến lược xoay trục Á Châu, tức là chuyển thêm các nguồn lực chính trị và kinh tế sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin viên Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Chiến lược xoay trục Á Châu của Mỹ có mục đích tăng cường các hoạt động ở Á Châu-Thái Bình Dương với những lực lượng được tài bố trí từ Iraq và Afghanistan. Và Washington muốn sử dụng những nguồn lực mới về ngoại giao và thương mại để góp phần củng cố cho vị thế của một cường quốc Thái Bình Dương. Về việc này, Ngoại trưởng Kerry phát biểu như sau.
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains a top priority for the Obama.
Tôi muốn xác nhận rằng mục tiêu tái cân bằng của Mỹ sang Á Châu Thái Bình Dương tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ của Tổng thống Obama. Mỗi ngày, dựa trên chỉ thị của Tổng thống, chúng tôi đang huy động thêm các nguồn lực ngoại giao, kinh tế và quân sự để góp phần tăng tiến các mục tiêu mà chúng tôi chia sẻ với các đối tác trên khắp khu vực.
Những mục tiêu chung đó không phải lúc nào cũng rõ ràng vì mục tiêu của chính chiến lược xoay trục vốn không rõ ràng. Đó là nhận định của ông Michael Oslin, một nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu ở Washington có tên là Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ.
The administration never articulated what the pivot was for, what the rebalance was for. It's not that it was.
Chính phủ này chưa hề nói rõ mục tiêu của xoay trục là gì, mục tiêu của tái cân bằng là gì. Đây không phải là một ý tưởng xấu, đây là một ý tưởng hay, nhưng họ chưa bao giờ giải thích nó. Họ chưa hề thuyết phục người khác. Họ chưa hề nói với công chúng tại sao việc này là quan trọng.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã phát động chiến lược xoay trục Á Châu. Nhưng nhà phân tích Doug Bando của Viện Cato nói rằng chiến lược này đã mất đà tiến dưới thời Ngoại trưởng Kerry.
Xét về nhiều phương diện, trục xoay là sáng kiến của Ngoại trưởng Clinton. Bà ấy tập trung vào việc này. Ngoại trưởng Kerry, dĩ nhiên, đã mất nhiều thời giờ ở Trung Đông, mất rất nhiều thời giờ để thúc đẩy cho cuộc thương thuyết giữa người Palestine và Israel. Bây giờ ông ấy tập trung vào vấn đề Syria, vì thế cho nên sự chú tâm của ông ấy dường như không đặt nhiều vào Á Châu.
Ngoại trưởng Kerry khẳng định chiến lược trục xoay không hề bị lơ là. Ông cũng nhiều lần tìm cách trấn an Bắc Kinh là việc này không nhắm tới mục tiêu kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đang can thiệp vào những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, là nơi Washington nói rằng Trung Quốc đang có những hành động hung hãn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã mạnh mẽ bác bỏ tố cáo của Mỹ.
Hoa Kỳ hết sức vô trách nhiệm khi đưa ra những cáo giác vô căn cứ chống lại Trung Quốc mà không hề kiểm tra xem có đúng sự thật hay không.
Washington đang đối mặt với một mối rủi ro là có thể bị lôi kéo vào vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Giáo sư Lou Goodman của Đại học American University nói rằng tình trạng không rõ ràng của chiến lược xoay trục Á Châu có thể làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Ông nói thêm như sau.
There are domestic politics operating in both China and Japan that when this issue gets raised.
Có những yếu tố chính trị quốc nội đang tác động tại cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Những yếu tố đó làm cho họ có những phản ứng mạnh mẽ mỗi khi vấn đề này được nêu lên.
Ông Michael Oslin cho rằng những kỳ vọng không được đáp ứng về sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Á Châu có thể làm cho tình hình xấu hơn so với việc Washington không làm gì cả.
We may have bitterly disappointed those who really were hoping for not only an expanded US role but a more innovative US role.
Chúng ta có thể gây ra những nỗi thất vọng chua chát cho những người thật sự mong muốn Hoa Kỳ chẳng những nắm giữ một vai trò lớn hơn mà còn nắm giữ một vai trò có tính chất sáng tạo hơn. Họ muốn Hoa Kỳ chú tâm vào việc góp phần xây dựng một châu Á tự do hơn, dân chủ hơn, một châu Á có luật lệ và chuẩn mực của trật tự.
Ngoại trưởng Kerry cho biết chính sách xoay trục Á Châu có thể được thực thi một cách tốt đẹp nhất thông qua việc tiếp tục hợp tác với các đồng minh khu vực như khối ASEAN, một việc mà ông nói là chứng tỏ thái độ nghiêm túc của Washington đối với khu vực này thông qua sự giao tiếp chặt chẽ trong mọi lĩnh vực.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hạ lệnh cho ngũ sắc đài chuẩn bị cho việc triệt thoái toàn bộ các binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay trong trường hợp Hiệp định An ninh song phương bị trì hoãn từ lâu không được ký kết. Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Obama đã chuyển thông điệp đó đến vị tương nhiệm Afghanistan Hamid Karzai trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết là Tổng thống Obama nói với ông Karzai rằng Washington để ngỏ khả năng có thể hoàn tất một hiệp định an ninh song phương với Afghanistan trong năm nay. Ông Carney nói Tổng thống Karzai đã ra dấu hiệu cho thấy là có phần chắc ông sẽ không ký hiệp định an ninh song phương. Nếu ông không ký thì chính phủ Afghanistan kế tiếp có thể ký hiệp định này. Tuy nhiên điều đó sẽ trì hoãn tiến trình ký kết cho tới trễ hơn trong năm và càng để trễ chừng nào thì bắt buộc quy mô và tham vọng của sứ mạng của một lực lượng quân sự hậu 2014 lại càng hạn hẹp hơn chừng đó. Hiệp định an ninh Mỹ-Afghanistan sẽ duy trì một lực lượng khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan để đóng một vai trò hỗ trợ trong 10 năm tới. Quay sang Pakistan, hàng trăm gia đình đang chạy đi lánh nạn ra khỏi các vùng bộ tộc ở gần biên giới với Afghanistan, nơi không lực Pakistan đang tấn công quân Taliban. Trong các cuộc không kích mới nhất, lực lượng không quân Pakistan hôm qua đã đánh bom các địa điểm bị nghi là nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến Taliban, giết chết ít nhất 27 người. Các giới chức nói mục tiêu của các cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm nhắm vào các khu vực miền Bắc và miền Nam Waziristan trong đợt tấn công thứ tư như thế này tính từ ngày 20 tháng 2. Đa số các gia đình chạy ra khỏi khu vực Bắc Waziristan đã tới khu vực Banu ở kế cận. Giới hữu trách Mỹ đã phạt hãng hàng không Asiana của Nam Triều Tiên $500,000 vì cho rằng hãng này không giúp đỡ đúng mức gia đình của những hành khách gặp nạn trong tai nạn gây tử vong ở San Francisco hồi năm ngoái. Ba hành khách đã thiệt mạng và 180 người bị thương sau khi chiếc phi cơ lâm nạn khi đáp xuống phi trường San Francisco hôm 6 tháng 7 năm ngoái. Bộ Giao thông Hoa Kỳ nói hãng hàng không Asiana đã mất tới 2 ngày để liên lạc với gia đình của đa số 291 hành khách. Theo cơ quan này, thì một số gia đình đã không được liên lạc cho mãi tới 5 ngày sau tai nạn. Đa số các hành khách là người Triều Tiên hay người Trung Quốc. Quay sang Trung Đông, nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah tại Liban nói Israel đã thực hiện một cuộc không kích hôm thứ Hai nhắm vào các vị trí của họ ở gần biên giới Syria. Nhóm này thề sẽ trả thù hành động mà họ mô tả là một cuộc tấn công trắng trợn. Trong một thông báo ra hôm nay, nhóm Hezbollah cho hay là cuộc không kích xảy ra ở gần ngôi làng Jenta ở miền Đông đã không gây ra thương vong và dọa họ sẽ chọn một thời điểm và địa điểm để phản công. Israel không xác nhận mà cũng không phủ nhận là họ có thực hiện cuộc tấn công này. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới nói rằng các chiến binh ở Nam Sudan đã phá hủy và cướp phá nhiều bệnh viện trong một hành động mà nhóm cứu trợ này mô tả là những sự việc rất đáng ngại. Nhắm tấn công vào các cơ sở y tế cùng nhân viên và các bệnh nhân đã xảy ra từ khi xung đột bùng nổ tại nước này hồi tháng 12 năm ngoái. Trong một thông báo phổ biến hôm nay, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới nói các toán cứu trợ của họ hôm thứ Bảy đã phát giác ra ít nhất 14 xác chết tại một bệnh viện ở Malakal. Họ cho biết là nhiều thi thể có dấu vết bị nhắm bắn trong khi đang nằm trên giường. Malakal là thủ phủ của bang Thượng Nil và là địa điểm nơi từng xảy ra giao tranh dữ dội giữa binh sĩ chính phủ và phe nổi dậy. Cả hai bên đã chạm trán tại đó hồi tuần trước, tuy đã ký một thỏa thuận hồi tháng trước để chấm dứt mọi hành động thù nghịch.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Roads Asia, I'm Sarah Williams. International Edition is next.